This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả của đài tại Dallas Forward Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 12 tháng 10 tháng 1 năm 2013, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu chương trình từ cánh đồng mây, Thiên Tín xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh, Thiên Tín thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Rất là vui làm việc với anh ạ. Người ta bảo thế nào anh ạ? Người đi còn có lúc về thưa anh. Đã lâu lắm mà tôi sợ là tôi không dám đếm thời gian anh ạ. Là vì đếm thời gian rồi mình có lẽ mình già đi lẹ quá anh ạ. Nhưng mà sau 2 tuần vắng mặt tôi lại rất vui được làm việc lại với anh, thưa anh Thiên Tín. Cái tên Thiên Tín tôi thích lắm anh ạ. Thiên Tín tôi chỉ giải thích theo cái nghĩa của tôi về cái tên của anh thôi. Đó là những người mang tin từ trời. Và chắc chắn là hôm nay tôi cũng sẽ nói chuyện với một người mang tin từ trời, thưa anh Thiên Tín. Dallas vào những ngày đầu năm dương lịch mọi người đều vui cả anh. Mọi người đang chuẩn bị đón một cái xuân khác nữa, đó là xuân Việt Nam Tết ta anh ạ. Ai cũng có niềm vui cả, mà đặc biệt ngày hôm qua tôi có một cái niềm vui riêng của tôi là vì tôi đi ăn trưa, có một người khách trong nhà hàng đến chào tôi, hỏi tôi là thưa ông có phải là ông Phan Đình Minh không? Tôi nói dạ thưa ông, dạ đúng tôi đây. Ông ta có vẻ nghiêm mặt lại và nhìn tôi với một sự trìu mến. Ông ta nói với tôi là tôi rất là cảm ơn ông cũng như cảm ơn con gái của ông. là vì người đã đưa đứa cháu nội tôi vào với thế giới loài người này. À, thân mến, thế là cùng. Cái niềm vui của tôi được vui lây với cái niềm vui của ông vì ông có một đứa cháu nội mới. À, thưa anh Thiên Tiến Hòa, với cái niềm vui của nỗi lòng người Việt, chúng ta đang chuẩn bị đón xuân. Anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, cũng như anh, cũng như cô Quỳnh Như, mỗi khi chúng ta thực hiện chương trình, chúng ta nối kết với những người thân mến xa lắm anh ạ. Trước khi tôi tiếp tục chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Dallas Sài Gòn 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn đang truyền âm chương trình đi toàn cầu, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy và những người bạn thân mến của tôi, các anh em sinh viên thân mến ở trong Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ trong nước. Thưa anh, những người thân mến mà chúng ta nói chuyện với, có thể họ hàng chúng ta là 50 người con lên núi hoặc hay là 50 người con xuống biển anh ạ. Có những người chưa nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây, nhưng có những người qua cái hệ thống liên lạc âm thanh toàn cầu của các anh em sinh viên trong Sài Gòn, chúng ta đã đến với nhau gần hơn nữa, dù rằng xa cách ngày đêm để nghe nhau. Nếu chương trình này mỗi một tuần đi hết biển, tôi chắc chắn như vậy, đi hết biển là vì đi cả năm châu bốn bể mà, chúng ta cũng sẽ trở lại Hoa Kỳ thôi, thưa anh Thiên Tín. Nơi mà có cả hàng triệu triệu người trên hành tinh trái đất này muốn đến đây để sống. Hay nói cho cùng đi, có khoảng chừng 70.000 kẻ đang cầm quyền ở vận mệnh ở Việt Nam muốn di tản chiến thuật, muốn di tản tài sản đến sống ở đây. Những người Việt Nam lạc xứ như ba mẹ anh như tôi, chúng ta chỉ có một trái tim Việt Nam thôi anh ạ. Những con người khác theo chủ nghĩa khác, họ có thể có tới 2-3 trái tim. Một người trẻ Việt Nam mà tôi rất là quý mến, làm việc mang tin từ trời. Ông cũng luôn luôn tưởng đến một quê hương, nhưng mà tôi nghĩ không phải là quê hương hay trái đất này đâu. Ông làm việc thiên chức của một linh mục, một thiên chức mà chính vì lý do đó tôi có buổi nói chuyện với ông ngày hôm nay. Người tuy còn trẻ nhưng biển trí của người Việt Nam không cùng. Từ xứ Hoa Kỳ, thành phố Texas của tiểu bang thành phố Dallas của tiểu bang Texas, chúng con xin gửi lời chào về đến nơi mùa hè không có ăn, mùa đông không có áo mặc. Xin gửi lời chào đến linh mục Nguyễn Đình Thục từ xứ Côn Cuông, nếu ở trang nghe được con, thưa cha Thục.
Dạ em nghe anh ơi, em chào anh.
Con rất là cảm ơn cha, ngày hôm nay buổi chiều hôm nay bên Việt Nam cha rất là bận với công việc của hai ba giáo xứ, và bây giờ lại thức khuya để nói chuyện với con. Thời tiết nơi cha ở bây giờ, cha đang ở đâu thưa cha Thục ạ?
Dạ em đang ở đây giáo xứ của em, tức là giáo xứ Đông Nam ạ. Giáo xứ tuy là bên giáo hội thì Đức Giám Mục đã xem như là một giáo xứ, tuy nhiên bên chính quyền thì họ chưa chấp nhận mà cho thành lập giáo xứ đó anh. Và em không phải là quản nhiệm 2-3 giáo xứ như anh nói, mà em chỉ là phục vụ nơi một cái giáo xứ rất là nhỏ của giáo phận Vinh, tức là giáo xứ mới thành lập gần đây, và cái số giáo nhân thì cũng không có nhiều lắm, chừng chưa đây 1.500 người ạ. Và cái giáo dân ở đây, cái địa bàn em phục vụ thì họ sống ở trên miền núi, có một số bà con là thuộc ở các cái dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Thái anh.
Chứ con rất là vui được nghe, được nói chuyện lại với cha Thục, thưa cha. Cha, công việc của cha làm ấy thì con nghĩ là thân này ví sẻ làm hai làm ba đấy. Sợ nơi giáo xứ nhà thờ họ đạo Thánh Phêrô của con tại Dallas này cũng có khoảng chừng 1.500 nhân số như nơi cha đang ở, đang phục vụ thôi, nhưng mà ông cha chánh xứ nghe đâu cũng mệt lắm. Thế thì có nhiều người đã biết đến linh mục qua vụ con cuông, cũng có nhiều người chưa được biết đến linh mục Nguyễn Đình Thục. Cha nói một đôi dòng về cha được không? Cha nói một đôi dòng về cha được không?
Dạ. Dạ, em sinh ra lớn lên ở một cái giáo xứ ở giáo phận Vinh, ở cách tòa giám mục Vinh chừng 6 km về phía bắc. Giáo xứ của em là giáo xứ Bình Thuận ạ. Dạ. Ở nơi Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Dạ, và dĩ nhiên thì cũng như nhiều linh mục khác ở Giáo Phận Vinh, em sinh ra trong gia đình nông dân nghèo và lớn lên thì cha mẹ cũng rất là cố gắng để cho được ăn học. Rồi sau đó thì em đã may mắn thi đậu vào trường Đại Chúng Viện Vinh Thanh và em được đào tạo ở đó. Em lãnh tác vụ linh mục năm 2010 anh ạ. Và sau khi lãnh tác vụ linh mục thì Đức Giám Mục của Giáo Phận đã cho em lên để phục vụ nơi khi giáo sư quan làng. Em làm phó sứ quan làng ở đó được hơn một năm. Rồi ngày 30 tháng 3 thì Đức Giám Mục ngài đến để khánh thành cái ngôi nhà thờ mới của một cái giáo họ của giáo sư quan làng. Và cái giáo sư này, cái giáo họ này là ở cách biệt với cái giáo sư quan làng qua cái con sông mà mình phải đi qua đò. Cái thời gian đó thì chưa có cầu. Và cái ý định của Đức Giám Mục thì ngài rất là muốn thành lập cái giáo sư ở nơi cái giáo họ này, bởi vì cái khoảng cách địa lý thì cũng khá xa, rồi đường đi lại hơi khó khăn, phải đi qua đò. Và số giáo dân thì cũng khá đông, nhưng mà bên chỗ chính quyền thì mình có gửi đơn khá lâu rồi nhưng mà họ chưa trả lời cái đơn của mình, tức là đơn xin lập sự anh.
Linh mục Nguyễn Đình Thục cũng còn trẻ thôi, cũng còn trẻ thôi. Có cái điều gì đặc biệt khi cha nhìn thấy cuộc sống của cha giữa hai con đường đi phục vụ Đức Chúa Trời, phục vụ tha nhân và phục vụ chính cho mình, tại sao không chọn cái con đường phục vụ chính cho mình, thưa cha Nguyễn Đình Thục?
Dạ thì tại vì ngay từ rất là khi còn rất là nhỏ thì em đã ý thức được là cái ơn gọi của mình, em khát khao được làm linh mục, cho nên là mặc dù cái cuộc sống gặp nhiều khó khăn, có giai đoạn em là phải nghỉ học rất là lâu, 4 năm trời nghỉ học, nhưng mà ngay cả cái thời gian nghỉ học đó thì em vẫn cứ cầu nguyện và cứ ước mong một ngày nào đó được đi học trở lại và được đi tu để phục vụ giáo hội trong cái ơn gọi linh mục hoặc là tu sĩ. Và chắc là Chúa ngài nhìn thấy cái niềm khao khát của em như vậy, cho nên ngài đã chấp nhận. Sau 4 năm nghỉ học năm lớp 7 thì em đã được trở lại và đi học. Dạ. Và cho đến bây giờ thì em đã thực hiện được cái ước mơ của em là được làm linh mục để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Dạ.
Cha làm việc tại Giáo Phận Vinh cũng như làm việc với Đức Cha, Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh là Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, có tinh thần dân chủ lắm đó cha. Con rất quý mến ngài là vì khi con có thư chuyện với ngài thì ngài nói với con là bác Minh cứ gọi nói trực tiếp với cha Nguyễn Đình Thục đi. Ngài nói trực tiếp những cái điều mà xảy ra trong cuộc đời ngài cũng như ngài đang ở thì nó đúng hơn là tôi nói. Thế này, giáo xứ một trong những nơi mà cha đã phục vụ cách đây một vài tháng gặp rất nhiều khó khăn, một thời gian đã đi qua, qua thời gian đó rồi, từ tháng 7 cho tới bây giờ, linh mục Nguyễn Đình Thục có tìm ra cái lý do tại sao giáo xứ Con Cuông lại bị oi ép, bị đánh đập như vậy, có người đánh, có vỡ sọ, và linh mục Nguyễn Đình Thục cũng bị nó đánh te tua khi đến làm lễ, tại sao có cái lý do như vậy thưa cha Nguyễn Đình Thục?
Thì em nghĩ rằng là cái chính quyền của Việt Nam họ không có muốn cho cái đạo Công giáo được phát triển ở đây, theo em nghĩ là như vậy. Đành rằng thì ở những cái nơi khác có thể họ dễ dàng hơn một chút, là bởi vì em nghĩ ở đó thì họ có ngăn thì cũng rất là khó, bởi vì cái số giáo dân đông. Chứ còn ở trên Con Cuông này thì họ nghĩ rằng họ có thể ngăn được, bởi vì số giáo dân thì ít mà lại ở cách xa nhau. Đó, cách xa nhau mà bởi vì giáo dân họ ít, mà lại họ ở tách biệt như vậy, thành ra là họ rất là sợ, sợ chính quyền, chính quyền nói gì thì họ cũng cũng nghe, thành ra là bên chính quyền họ nghĩ rằng là ở trên này có thể là ngăn để khỏi có cái sự hiện diện của cái đạo Công giáo ở trên này. Và quả thật là lâu nay thì có rất là nhiều người giáo dân ở nơi cái địa bàn Con Cuông ở bên này rất là lạnh anh ạ, tại vì không biết như nào mà mấy ngày nay rất là lạnh, và tối nay thì tại em nói chuyện với anh mà vừa nói chuyện vừa run đấy. để em tìm, mà em chắc là phải vào trong cái phòng cho kín kín một chút đỡ lạnh.
Tuần trước con có nói chuyện với một vị cách mạng lão thành 97 tuổi, ông Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, vừa nói chuyện ông muốn nói là tôi đang nói chuyện với ông mà tôi lạnh tới run người, thương mến tới là cùng. Những cái hình ảnh mà cách đây mấy cha nói đi cha, con xin phép cha.
Thì em lạnh quá đi, thầy em vào trong này cho kín kín một chút. Đó thì em nghĩ như vậy, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi anh. Thì tại còn cái lý do tại sao mà họ không có muốn cho cái đạo phát triển thì mình có thể cũng đoán ra được ít nhiều. Còn ở đây thì em nghĩ như vậy, thành ra ở trên chỗ Con Cuông, tại vì khó khăn như thế, tại vì số bà con giáo dân ít, họ rất là rời rạc, xa rời nhau như vậy, thành ra họ nghĩ rằng là họ không có, họ có thể là ngăn để khỏi có cái nhà nguyện hoặc là một cái cơ sở tôn giáo ở trên này. Bởi vì thực ra nếu mà có được cái cơ sở thì có thể là cái sự đạo có thể được phát triển ở đây. Nên họ, em thì em nghĩ đơn giản như vậy, không biết là có phải như vậy hay là không. Đó, cho nên thì họ không muốn cho cái đạo phát triển về cái đề rộng nhỉ. Cho nên là họ đã tìm mọi cách để họ ngăn cái sự đạo ở nơi cái giáo điểm Con Cuông. Và không phải chỉ ở đây mà cả những nơi khác, ví dụ ở bên chỗ Quỳ Châu. Quỳ Châu cũng vậy, Quỳ Châu cũng gần như là ở Con Cuông, tức là số giáo dân ở đó ít và họ ở xa nhau, xa rời nhau, thành ra là bên đó cũng tìm cách để họ ngắn.
Cái sự việc giáo dân bị đánh đập tại Con Cuông cũng như linh mục quản nhiệm Nguyễn Anh Thục bị đánh bánh ở tại tại Con Cuông cách đây đã có một thời gian rồi. Thường thì người ta bảo là thời gian sẽ làm xoa dịu những nỗi đau khổ, những nỗi buồn đi. Con chắc chắn là cha không có cái lòng thù hận, nỗi đau buồn với những cái người mà họ đã đánh đập cha cũng như đánh đập giáo dân đâu. Nhưng mà 6-7 tháng đi qua rồi, cái sự liên hệ, cái sự liên lạc giữa giáo xứ Con Cuông, giữa giáo điểm Con Cuông và những người cầm quyền ở đây có gì thay đổi không? Có gì khá hơn không? Thì cha nghe được con à? Anh Thiện Tín là chúng tôi mất đường dây với linh mục Nguyễn Đình Thục, thưa anh, xin anh cho cái bản nhạc của tôi và nối kết lại chương trình với linh mục Nguyễn Đình Thục, thưa anh ạ. Cảm ơn anh Thiện Tín nhiều. Thế cha nghe được con không cha?
Dạ bây giờ em nghe được rồi, không biết là vì lý do gì mà tự nhiên nó đứt mất cái đường dây.
À, có lý do chứ không biết, vì không có lý do đâu, có lý do nhưng mà thôi mình cứ nói đi. Mình cứ nói mình đi chuyển sang một cái line khác, có thể là người ta sẽ theo dõi tiếp tục đấy. Con muốn hỏi cha là cái sinh hoạt mà xảy ra rất là khó khăn cho giáo xứ cách đây, giáo điểm Quân Cương cách đây mấy tháng, cho đến ngày hôm nay, cái sự liên hệ giữa chính quyền, không gọi chính quyền, những người cầm quyền và với giáo điểm Quân Cương, hay đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Đình Thục, có gì khác không?
Dạ với em thì ngay từ đầu là em không có hận thù, không có tức giận họ một chút nào cả. Ngay trong cái hôm mà sự việc xảy ra thì sau đó có ông trưởng công an và ông phó chủ tịch của huyện Con Cuông đến và chúng em nói chuyện rất là cởi mở, rất là bình thường. Rồi sau đó một vài ba lần chúng em có gọi điện để mà nói chuyện với nhau rất là trong cái tình cảm riêng tư giữa em với chính quyền ở đó thì rất là bình thường. Rồi thi thoảng em lên để thăm bà con giáo dân, cũng đôi lúc gặp chính quyền ở đó và họ bình thường, em bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái thời gian cô thì đối với giáo dân thì hơi gặp khó khăn nhiều. Đến còn cho đến bây giờ thì càng ngày họ càng nhẹ nhàng hơn, tức là họ không có gây khó khăn trong cái cuộc sống thường ngày của người giáo dân nữa. À, kể cả những người làm kinh tế, thời gian đầu thì họ có tìm cách để gây khó khăn, nhưng mà bây giờ thì càng ngày thì xem ra càng ổn định hơn, càng tốt hơn. Yeah. Em rất là mừng về cái chuyện đó. Yeah. Để rồi bà con giáo dân họ bơ khổ.
Mùa Giáng sinh năm nay cũng như là mùa đón xuân tiết dương lịch, cách đây 1-2 tuần, giáo điểm Con Cuông có đón mừng Giáng sinh và đón Tết, có điều gì vui, có điều gì cần phải nói hay không?
Dạ, cái dịp Giáng sinh vừa rồi thì giáo điểm Con Cuông bà con họ được dâng thánh lễ ở nơi cái địa bàn Con Cuông và họ rất là vui về cái việc đó. Sau cái vụ việc xảy ra ngày 1/7 thì một thời gian dài cái tình hình hơi căng thẳng giữa bà con giáo dân với nhà cầm quyền của Con Cuông. Nhưng mà đến ngày 4/11 thì Đức Giám mục Giáo Phận cùng với cha Tổng Đại diện và cha Hạt, cha quản Hạt Bột Đà đã đến để mà dâng lễ ở nơi địa bàn của giáo điểm Con Cuông. Và dĩ nhiên thì bên chỗ nhà cầm quyền họ không có cho các ngài dâng lễ ở trong cái ngôi nhà nguyện đó, và họ chỉ cho dâng lễ ở trong cái nhà của một người dân mà hình như họ đã làm việc trước vậy nào đó. Thì khi mà Đức Giám mục cùng với hai cha đến để dâng lễ thì trước đó khi mà giáo dân đến thì gia đình họ, một vài thành viên trong gia đình họ gây khó khăn đôi chút. Cho nên là sau cái thánh lễ này thì bà con của giáo điểm Con Cuông họ yêu cầu được dâng lễ ở trong một gia đình khác, một gia đình công giáo tốt lành hơn. Và kể từ đó, kể từ cái chủ nhật sau đó cho đến bây giờ thì mỗi chủ nhật hàng tuần là các cha, lúc thì cha Hạt, lúc thì cha Tổng Đại diện lên để dâng lễ cho bà con Con Cuông ở nơi nhà của ông Quế, bà Hoan, cách nơi nhà nguyện chừng khoảng 4-5 km. Trong một cái văn bản mà họ gửi cho Đức Giám mục mà có đem ra đọc trong cái ngày 4/11 đó, thì trong cái văn bản đó họ cấm không cho em và cha hầu, tức là cha quản sự quan làng, không được, họ cấm không cho hai cha lên để dâng lễ ở trên cái giáo điểm Con Cuông mà chỉ cho những cha khác. Và bây giờ thì người mà lên dâng lễ thường hàng tuần ở trên cái giáo điểm Con Cuông đó là cha quản Hạt Bột Đa, cha An Tôn Hà Hoàng Đức Luyến, và lâu lâu có cả cha tòa giám mục, cha Tổng Đại diện. Như dịp Giáng sinh đó thì cha Tổng Đại diện đã lên để dâng lễ cho bà con tối 24 và sáng 25. Rồi thì gặp gỡ chuyện trò giữa người giáo dân cũng như là người lương dân rất là tốt đẹp. Không chỉ có là bên nhà cầm quyền thì họ có gây khó khăn đôi chút, chứ còn riêng cái quan hệ giữa những người giáo dân và những người lương dân ở đó thì tốt và càng ngày càng tốt lên. Cho nên là có những cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Ngày hôm trước em cùng lên để thăm một số bà con ở trên đó và họ rất là vui. Họ bảo rằng là chính quyền hứa là sẽ cấp đất cho bà con của con Cuông để xây nhà nguyền, và họ ước mong là lần này chính quyền họ giữ cái lời hứa và họ cấp đất sớm để cho bà con Cuông có thể là xây dựng một cái ngôi nhà nguyền để có cái nơi thờ phượng cho xứng hợp. Tại vì họ nói rằng là ước mong lần này chính quyền thực hiện lời hứa, là vì trước đây có hứa vài lần nhưng mà sau đó thì họ đổi ý, bây giờ thì họ lại hứa là sẽ cấp đất, không biết là như nào họ có thực hiện hay không.
Cố gắng lên cha, cố gắng lên, là vì điều tốt chỉ đến với những người có nghị lực và đầy nghị lực thôi. Điều tốt chỉ đến với những người có nghị lực và đầy nghị lực. Nguyễn Đình Thục là một linh mục trẻ nhưng rất có nghị lực và đầy nghị lực. Việc điều cha nói có tin tưởng hay không thì ngày xưa có một ông tổng thống ở trong miền Nam mà nói là hãy nhìn những gì cộng sản làm, đừng nghe những gì họ nói, cứ để thử xem. Cái việc mà con muốn hỏi là cái điều người ta gây khó dễ cho linh mục Nguyễn Đình Thục và cha Diên hay cha nào nữa đó, ở rất là gần, cách 5-10 cây số thôi, thì không cho làm lễ, tại sao cho mấy ông cha ở dưới 100-200 cây số lên làm lễ là thế nào? Có cái gian ý gì không?
Dạ, thì cũng không biết là vì lý do gì mà họ lại không có cho em rồi cha hậu rồi đó, hai cha ở rất là ở gần giáo điểm Con Cuông hơn tất cả các cha khác thì không có được liên lệ, và họ chỉ cho là các cha như là cha Hạt, Bụt Đà, rồi thì các cha ta giám mục được lên danh đề, và các cha đó thì rất là bận rộn công chuyện bởi vì các ngài phải lo việc của xứ, mà những cái giáo sĩ của ngài thì của các ngài thì ví dụ như cha Quản Hạt thì cái giáo sĩ của ngài lớn, rồi ngoài cái việc của xứ thì ngài còn lo những cái việc chung của giáo Hạt đó, thành ra ngài rất là bận rộn tội nghiệp ngài. Rồi bây giờ ngài lại phải hàng tuần lên để dâng lễ ở giáo điểm Con Cuông nữa, hoặc là các cha tòa giám mục đó, thì các ngài bận rộn tâm công nghìn việc đó, rất là tội nghiệp mà các ngài phải lên để dâng lễ ở trên này xa cách nhà cả gần 150 cây số, mà trong khi đó thì em cùng với cha hậu rất là gần, ở cách chừng khoảng 30 cây số đây lên giáo điểm Con Cuông đó, thì họ lại không có cho. Còn mà hỏi lý do vì sao thì em cũng không có biết được anh ạ.
Cha cứ nhớ cái điều con nhắc, có thể cha đã đọc rồi, có thể cha chưa đọc, nhưng mà có một viên chức cộng sản đã chết rồi. Ông ấy luôn mở mồm muốn nói là lạt mềm buộc chặt, lạt mềm buộc chặt. Và những cái điều mà nó xảy ra đối với thời gian là rất là mới trong cuộc đời linh mục của linh mục Nguyễn Đình Thục. Cái điều đó có làm cha lãn lòng không? Cái điều đó làm cho cha buồn chán không?
Không, hoàn toàn là không buồn chán một chút nào cả. Em cảm thấy rất là vui bởi vì em nghĩ rằng là những cái việc làm của em có ý nghĩa, và ngay cả những cái khó khăn mà em đang trải qua thì cũng có ý nghĩa, và em nghĩ rằng đó là ý muốn của Chúa. Thành ra em rất là vui lòng để mà đón nhận tất cả những cái đó, và em nghĩ là nếu như có khó khăn hơn đi nữa, những gì mà em mà trải qua trong cái thời gian vừa rồi em nghĩ rất là bình thường, và em nghĩ rằng thì tại vì em sống ở nơi cái địa bàn này thì như vậy, dĩ nhiên nếu mà một cha khác mà phục vụ ở nơi đây thì họ cũng sẽ làm như vậy, và có thể họ sẽ làm tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà Em thì nói như anh, tại vì tuổi trẻ lại mới ra trường, kinh nghiệm cuộc sống rồi tất cả mọi cái em còn rất là non, thành ra là có thể cái cách làm việc của em hay là thế này thế khác thì có thể là chưa tốt, nhưng mà em cầu nguyện và cố gắng để có thể là mình tìm ra ý Chúa trong cái cuộc sống, trong cái công việc của mình, và tất cả mọi sự xảy ra dù khó khăn hay thuận lợi thì em đều cảm thấy rất là vui, không có một cái gì làm cho em nản cả.
Cha rất là khiêm nhường nữa thôi chưa? Cha khiêm nhường lắm, cha nói là những điều cha làm chưa tốt. Nhưng đối với cá nhân con và tất cả anh chị em, những người giáo dân công giáo trên toàn cầu này, qua những cái việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông, chúng con chẳng thấy một cái điều gì cha làm không tốt cả. Chúng con chẳng thấy một cái điều gì cha làm không tốt cả. Đầu năm 2013, một trong những người rất là thân mến của cha cũng như của chúng con, đó là Đức Giáo Hoàng Benedict. Ngài có nói cái truyền thông đi trên toàn cầu là hòa bình không phải là một giấc mơ, hòa bình không phải là một điều không tưởng, nhưng là một thực thể phải đạt được, phải đượt được cho có. Và kể từ đầu năm 2013 đến giờ, trong với cái tâm tình hòa bình của Đức Giáo Hoàng gửi đi, cha có gửi thông điệp này đến với những người giáo dân thân mến của cha tại giáo điểm Con Cuông hay không?
Dạ, tại anh ơi, anh như anh nói lại, tại vì em ở đây em nghe rất là khó nghe, nó đứt quãng cái lời nói của anh, thành ra em không có hiểu được cái nội dung anh vừa nói như thế nào cả.
Thì cha con muốn nói là mỗi đầu năm giáo hội và qua Đức Thánh Cha, năm nay Đức Thánh Cha ngài có gửi một cái sứ điệp đến với tất cả mọi người giáo dân trên toàn cầu cũng như tất cả mọi người con người đang sống trên hành tinh trái đất này, là một điều ngài nói là hòa bình không phải là một giấc mơ, hòa bình không phải là một điều không tưởng, nhưng hòa bình là một thực thể, hòa bình phải đạt được và có thể đạt được và phải đạt được. Cha có gửi cái thông điệp này đến với những người giáo dân của cha tại giáo điểm Con Cuông hay không?
Dạ, em rất là ước mong rằng là một ngày nào đó gần đây em được lên để dâng thánh lễ ở nơi giáo điểm Con Cuông, và để em nói với họ rằng là cứ cố lên và tin tưởng, hy vọng vào Chúa, bởi vì Chúa mới là tất cả, Chúa mới là trường tồn, còn tất cả những cái khó khăn thì do con người gây nên thì không có gì là mình đáng phải lo ngại cả, và nhất định nhờ sự hy sinh, nhờ sự nỗ lực và kiên trì của họ thì hòa bình sẽ lập lại ở nơi cái giáo điểm Con Cuông, và những cái ước mơ rất là chính đáng của họ một ngày nào đó sẽ được Thiên Chúa chúc phúc và họ sẽ đạt được những ý nguyện của họ.
Giáo điểm Con Cuông nói riêng và giáo phận Vinh nói chung là đang là cái đích của những người cầm quyền họ nhắm vào. Lý do là vì Đức Giám Mục của giáo phận Vinh là Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, ngài là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Chắc chắn sẽ có nhiều điều khó khăn lắm, là vì Đức Giám Mục phải nói ra những tất cả những sự gì về công lý và hòa bình. Và cái điều mà khó khăn nhất ấy, người ta không làm được, người ta không đánh cha được, người ta đánh con. Cái việc người ta đánh con đó là các em cách đây một vài ngày hay một tuần gì đó, có một số các em bị đưa ra tòa. Cha có biết về cái vụ đó hay không?
Dạ có ạ. Hôm sự các em thì em cũng có về để mà để tham dự, nhưng mà rồi thì cũng không có vào thăm tòa, mà em cùng với một số ba con giáo dân thì chúng em chỉ ở bên ngoài xa cách tòa một đoạn đường dài. Hôm đó em có biết, em có về để mà xem cái phiên tòa đó.
Cha có cái cảm nghĩ gì, cha có cái tâm tình gì sau một cái bản án nó quá nặng nề đối với các em còn rất là trẻ, rất là yêu nước, rất là yêu Thiên Chúa như vậy? Cha có cái tâm tình gì hay không?
Em cảm thấy rất là tiếc cho cái chính quyền, các nhà cầm quyền cộng sản, không biết vì sao mà họ lại là kết án những cái con người này, bởi vì trong số những người mà bị bắt đây thì có một số anh em là là quen biết và bạn bè của em, và đối với một số anh em ở trong số những anh em đây đó, thì em rất là quý mến họ vì cái đời sống tốt lành họ đó. Và ví dụ như là anh Hồ Đức Khoa, anh Đặng Xuân Diệu, những con người rất là tốt. Anh Đặng Xuân Diệu, anh rất là có năng lực và có cái tâm huyết đối với dân tộc, đối với quê hương. Anh lập ra cái quỹ phát triển Vinh đó. Bây giờ mặc dù anh ở trong tù nhưng mà cái quỹ đó vẫn còn hoạt động rất là tốt để giúp cấp học bổng cho những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt lương hay là giáo đó. Vì những cái việc làm loại như vậy, tại sao mà những con người tốt lành như thế mà bây giờ tự nhiên này giam họ vào trong nhà tù mà lại không để cho họ ở bên ngoài để họ phục vụ cái đất nước này, thật là đáng tiếc. Và em cũng không có hiểu được là vì sao mà là các nhà cầm quyền của Việt Nam lại không biết là vì sợ hãi hay vì căm ghét hay vì những do gì mà lại là bắt và bỏ tù những con người tốt lành như vậy. Và một điều nữa là đa số họ là những người công giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và Đài Sài Gòn 1600 tại Dallas, Texas. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là tiếng nói của Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Ngài là có một lần ngài là quản nhiệm của giáo điểm Con Cuông thuộc xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, nơi mà những người cầm quyền luôn khủng bố linh mục cũng như giáo dân, cấm không được dâng lễ. Và may trong những ngày gần đây đã cấm linh mục Nguyễn Đình Thục đến dâng lễ tại giáo điểm này. Tất cả những điều mà cha vừa mới nói, cha vừa mới tâm tình ấy, không biết tại sao không, đó là có không biết đâu, có biết là vì có sự toan tính lâu dài, được chuẩn bị công phu, được chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa những em này ra tòa. Mà một bản án của một người yêu nước 13 năm, cái điều đó có làm cha còn thấy lo ngại trong tương lai cho các em trẻ, các em sinh viên, các em thanh sinh công ở trong liên đoàn công giáo tại giáo phận Vinh hay không, thưa cha Nguyễn Đình Thục ạ?
Dạ, cũng có phần nào hơi lo lắng cho những con người khác, những em khác. Không biết là họ khi nhìn vào các anh của mình như vậy, những người đi trước như vậy, thì họ có dám để mà dấn thân để phục vụ quê hương trong những cái việc làm tốt lành, những cái việc làm từ thiện, những cái việc làm mà phục vụ cho giáo dân cũng như là lương dân, cho những người con của đất nước Việt Nam, của những người của quê hương Nghệ An như vậy nữa hay không đó, em. Nhưng mà em nghĩ rằng là qua cái phiên tòa vừa rồi thì thấy rất là nhiều bạn sinh viên đến để mà cùng tham dự phiên tòa, và họ đều thể hiện một cái ý chí, cái nghị lực và cái lòng can đảm rất là mạnh mẽ, và họ xem ra là họ không có sợ trước cái những cái bản án mà các nhà cầm quyền đã kết án cho, đã tuyên án cho các cái thanh niên công giáo yêu nước như vậy. Em hy vọng rằng là các bạn trẻ, những bạn mà có những cái dự định tốt lành và những cái tâm tình tốt lành đối với quê hương, thì không phải vì những cái sự việc như vậy, vì những cái bản án mà các nhà cầm quyền đã gây ra cho các anh chị như vậy mà họ nản lòng, và họ thôi đi những cái dự định tốt lành của họ. Em hy vọng là như vậy.
Đây là một sự trả thù mất trí của những người đang cầm quyền, thưa linh mục Nguyễn Đình Thục. Bản án từ kết án cho chế độ đã được tạo ra từ những nghịch lý ảo tưởng, bất tin, bất tín, căm hận và chán ngán. Cha cũng biết người xưa các cụ đã nói là bạo phát bạo tàn thôi. Không thể nô lệ hóa một con người tự do, bởi vì tư tưởng của con người tự do vẫn còn được tự do ngay cả trong nhà tù cơ mà. Tự do ngay cả trong nhà tù, tư tưởng vẫn tự do cơ mà. Không có sự tồi tệ nào hơn bằng cách kết hợp sử dụng súng đạn và sự ngu dốt sợ hãi của mình. nó sẽ xảy ra tất cả những điều gì tệ hại nhất cho họ trong tương lai, thưa cha là Nguyễn Đình Thục. Cha có nhắc đến vấn đề lạnh lẽo, rất là lạnh lẽo cha, nơi cha đang ở bây giờ, và nhất là bà con trên xứ hạt giao điểm Con Cuông. Cha có cái tâm tình gì giờ thương mến, cha muốn nhắn với những người thân mến công giáo, thân mến những người đồng bào thân mến của cha, về những người bạn, những người dân đã thân mến ở bên Con Cuông hay không, thưa cha Nguyễn Đình Thục?
Dạ, tại vì ở trên chỗ giáo điểm Con Cuông đó, mặc dù thì em không có được dẫn về, nhưng mà em cũng thường lên để mà thăm hỏi họ, hầu như là hàng tuần hoặc là ít ra nữa thì vài tuần em đều em có thể lên để thăm bà con, và rất là mừng mỗi khi mà em lên như vậy đó, thì bà con họ vui và họ thường thì họ tập trung lại, hoặc là những cái dịp lễ đó thì họ dù tổ chức những cái bữa tiệc để mà mừng lễ thì họ cũng gọi điện để gọi để mời em lên để cùng chung chia niềm vui với họ, là cái điều rất là mừng. Và cho nên là những cái dịp đó thì em cũng có thể là gửi tới họ được những cái tâm tình của mình thôi. Tuy nhiên thì hôm nay qua cái qua đài, em cảm ơn anh đã cho em được cơ hội để em lại gặp lại quý vị khán giả. Và qua đài thì em cầu chúc cho bà con của giáo điểm Con Cuông cũng như là tất cả những ai đang bị đài, cũng như là những ai đang nghe đài hôm nay là đang trong là những ngày đầu năm, kính chúc cho tất cả mọi người một năm mới bình an hạnh phúc và tràn đầy ân lộc của Chúa Xuân.
Chúng con rất là vui được nói chuyện lại với cha. Thưa cha, cũng qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, chúng tôi xin gửi lời yêu cầu đến toàn thể những người thân mến, với những người Việt Nam thân mến, nhất là những người ở tại giáo điểm Con Cuông thuộc giáo Phận Vinh. Chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp qua số điện thoại 8491845-6754, trực tiếp nói chuyện với ngài để giúp đỡ cho giáo xứ này. Hoặc cho quý vị có thể vào trang nhà của giáo Phận Vinh là www.giaophanvinh.net. Thưa cha Nguyễn Đình Thục, đối với chúng con mỗi một lần thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con nhìn chương trình này như những cánh hoa thơ, thưa cha, tấc lòng trải rộng đến với mọi nơi, với mọi người. Cha cũng đã tâm tình và chúng con cũng xin hỏi câu là: ai dám bảo trần gian là cõi thật? Là cõi thật, sao ta thất bật đến bây giờ? Ở cõi trần gian này, con người như cha và như con thì đúng hơn, ai cũng muốn sống trăm tuổi bạc đầu râu cả. Nhưng thực ra người ta muốn sống lâu còn hơn là muốn cải thiện về cái chất lượng cuộc sống của mình. Cha hãy nhìn mà đấng cha đã tin vào. Con hãy nhìn vào đấng con đã tin vào, là Đức Jesus Christ ở trần gian này có 33 năm thôi, nhưng mà ảnh hưởng tốt lành của ngài đối với con người như thế nào? Thiên đàng có thật thì địa ngục cũng có thật. Thiên đàng vui mừng bao nhiêu thì địa ngục cũng buồn thảm bấy nhiêu. Thiên đàng sáng lạng, địa ngục tối tăm. Thiên đàng hy vọng, còn địa ngục thì đầy tuyệt vọng. Con người như cha như con ở trên hành tinh trái đất này chưa thấy thiên đàng của chủ nghĩa Mác Lê Lin, chưa thấy thiên đàng của Cộng sản đem đến, nhất là nơi cha ở bây giờ, nhất là nơi giáo điểm Con Cuông bây giờ. Nhưng con người trên thế giới này đã thấy địa ngục trần gian, đã thấy địa ngục trần gian do những người Cộng sản mang lại từ năm 1880 mấy cho tới bây giờ, và ngay tại hôm nay tại Việt Nam. Thưa cha, nếu họ không chịu nghe những người như ông Nguyễn Trọng Vinh, ông Lê Hồng Hà, bà Lê Huyền Đức, những người cầm quyền hôm nay không chịu nghe những người này mà bỏ đi cái chủ nghĩa, bỏ đi cái đạo đức giả tạo, bỏ đi cái tư tưởng của một kẻ đã chết, cũng chỉ đưa đến cho đất nước Việt Nam nhiều tối tăm, đắm chìm mãi trong đêm tối, đắm chìm mãi trong cõi u minh. Bao giờ chúng ta mới được nhìn thấy ánh sáng của sự thật, thưa cha? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn cha, cảm ơn linh mục Nguyễn Đình Thục rất là nhiều. Thưa cha đang lạnh lắm rồi, kiếm cái chăn, kiếm cái áo, kiếm chỗ nào cha đáp lại đi. Chúng con luôn luôn chúc cho cha trên đường chân cứng đá mềm, Và chắc chắn là chương trình này sẽ liên lạc với cha trong những ngày sắp tới. Có điều gì cần thiết xin cha cứ gọi trực tiếp số điện thoại của con. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Thiên Tín, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Mía Lâu, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, anh Hoàng Vinh YouTube, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu trong những ngày đầu xuân. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Đình Thục.
Dạ vâng, và cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh rất là nhiều. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty từ thiện thẻ tức thẻ hai chiều, gọi về Việt Nam với giá rẻ và từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 sen một phút mà thôi. Đặc biệt từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ cần bấm một nút. Từ thiện thẻ hay thẻ gọi là thẻ hai chiều có bán tại tất cả các chợ Việt Nam ở Dallas, Fort Worth. Để biết thêm chi tiết xin gọi số điện thoại 214-414-0036, 214-414-0036. Và bên cạnh đó thì chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty Thế Vụ Tiểu Bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán tài chính. Và Thế Vụ Tiểu Bang chuyên đại diện cho các doanh nghiệp bị thanh tra trước Sở Thế Vụ Comptroller Office và Tòa án Thế Vụ. Văn phòng của anh David Ngân Trần, Thế Vụ Tiểu Bang tọa lạc tại 1144 North Lombard Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Số điện thoại là 214-718-7906, 214-718-7906. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt chương trình, thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành. Hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Bao nhiêu